Trân trọng kính mời quý hội thánh cùng quý vị thân hữu chúng ta đứng lên. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh, lời Chúa trong Tin Lành Luca đoạn 2, câu 34 và câu 35. Sách Tin Lành Luca đoạn 2, câu 34 và 35. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary, mẹ con trẻ rằng: "Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cải trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ." Trân trọng kính mời hội thánh cùng an tọa. Thì giờ này, mục sư quản nhiệm đoàn trung chánh sẽ ban sứ điệp Giáng sinh với đề mục Nhận biết cứu Chúa. Trân trọng kính mời mục sư.
Kính thưa quý ông bà anh chị, tôi bước lên đây mà tôi cũng bị căng thẳng nữa. Lý do là ban hát họ căng thẳng quá đi, làm tôi phải căng thẳng theo, chứ thật sự tôi không muốn căng thẳng. Tôi thấy họ hát mà mặt họ nghiêm quá đi, họ làm tôi ngồi đó mà tôi sợ. Nên hội thánh để cho tôi thở một chút nha, cho nó bớt. Tôi mong ban hát tí nữa ha, hai ban hát hát thoải mái hơn ha. Diễn tả là bị hát hơn là bị căng thẳng. Quý vị cũng thông cảm, người đứng trên đây rất là căng thẳng ha. Cho nên chúng ta có thể thông cảm với họ. Tháng 9 năm 2011, bà Julia Gillard, thủ tướng nước Úc, cùng các lãnh tụ của các quốc gia ở các đảo Thái Bình Dương dự hội nghị ở tại Auckland, New Zealand. Thì chính phủ Tân Tây Lan có hai chiếc xe buýt đặc biệt, xe bus đặc biệt, để một xe thì chở các lãnh tụ, thủ tướng, tổng thống, v.v. Một xe thì chở các đệ nhất phu nhân, tức là vợ của mấy ông đó. Thì thường thường mỗi ngày họ đi từ cái chỗ khách sạn, hai xe đó đưa đến một địa điểm ở bên bờ biển để các vị lãnh tụ họp, các bà thì đi shopping, ví dụ vậy đó. Nhưng mà không hiểu tại sao khi bà thủ tướng của chúng ta đó, cựu thủ tướng của chúng ta, bà Julia Gillard bước lên chiếc xe buýt dành cho vấn đề rước người, rước các lãnh tụ quốc gia đó, thì ông tài xế rất tiếc là ông không nhận diện được bà Julia Gillard. Ông tưởng là bà là vợ của ông nào đó, cho nên yêu cầu bà đi qua xe khác. Thì ngay sau đó thì nhân viên ngoại giao của New Zealand biết được lỗi lầm lớn này và mời bà Julia Gillard được trở lại chiếc xe chở các lãnh tụ quốc gia. Lúc bây giờ bà Julia Gillard là thủ tướng Úc, được nhiều người trong nước và ngoài nước biết đến, nhiều hơn chúng ta, nhiều hơn 23 triệu người dân Úc. Vậy mà cũng có người không nhận biết bà. Và tôi thường nói rằng, nếu ngày hôm nay Chúa có thể Giê-xu đi quanh vùng Cáp-ra-ma-ta, quanh vùng bên sao, không giảng dạy, không thực hiện phép lạ nào cả, người đi ngang qua cũng chẳng biết Ngài là Chúa cứu thế của nhân loại. Và ngay cả Ngài có đi xuống Cáp-ra-ma-ta và xuống bên sao, làm những phép lạ, giảng những bài giảng hùng hồn, người ta cũng không còn nhận Ngài là Chúa cứu thế của nhân loại. Nhưng mà qua Kinh Thánh và qua kinh nghiệm của rất nhiều người, nếu chúng ta để tâm lưu ý một chút thôi, chúng ta sẽ nhận biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa của nhân loại. Một trong những người nhận biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa của nhân loại đầu tiên hết đó, là ông cụ Simeon. Ông cụ này có lẽ khoảng 80 tuổi rồi, sống trong đền thờ. Và ông cụ cầu nguyện, có một ước mơ của ông cụ là: "Xin cho con được thấy Chúa cứu thế trước khi con trước khi cô qua đời. Và mẫu hai câu thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, đây là diễn biến của câu chuyện đó. Câu thánh bắt đầu bằng: đây, con trẻ này sẽ định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cải trả. Đối với sự giáng sinh của Chúa Thánh Giêsu, chúng ta thấy có hai thành phần trong xã hội. Một, những người chăn trừa và những nhà thông thái đến thờ lại Ngài. Hai, vua Herod tìm cách giết Ngài và giới lãnh đạo tôn giáo lúc giờ thờ ơ đối với Ngài. Những người khiêm nhường sẽ nhận biết Ngài là cứu Chúa của mình và nhân loại. Nhưng những người tâm tánh kiêu ngạo sẽ mãi mãi từ chối Ngài là cứu Chúa của mình. Khi gặp Joseph và Mary và hài nhi Giêsu tại đền thờ, cụ Simeon lên tiếng: đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên. Lời này cho thấy rằng sự hiện diện của Chúa Thánh Giêsu là duyên cớ để tạo ra hai thành phần trong xã hội. Một, sẽ có người vấp ngã, và hai, sẽ có người dấy lên. Sẽ có người khiêm nhường đối với Ngài, nhưng mà sẽ có người trở nên kiêu ngạo đối với Ngài. Sẽ có người được cứu khỏi án phạt của tội lỗi, và sẽ có người bị án phạt trong tội lỗi. Suốt cuộc đời chức vụ của Chúa Thánh Giêsu trên đất, xã hội lúc giờ cũng chia ra hai thành phần. Có người cảm động về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dạy như có quyền phép. Nhưng có người cho Ngài, cho những lời nói của Ngài là phạm thượng. Có những người tiếp tế nhu yếu phẩm cho Ngài và môn đệ của Ngài, nhưng có người lượm đá đặng ném Ngài. Có những người muốn tôn Ngài làm vua, nhưng có những người muốn giết Ngài. Có người vấp ngã, nhưng có người được dấy lên. Có những người tin nhận Ngài, nhưng có những người không tin nhận Ngài. Ngày nay cũng vậy. Có những người thờ phượng Chúa Thánh Giêsu, nhưng có những người chế nhạo Ngài. Có những người như nhạc sĩ George Handel viết lên trường ca Messiah bất hủ để ca ngợi Ngài. Mà ta nói rằng ông đã dành tất cả là 24 ngày để soạn ra trường ca này, và có khi ông ngồi soạn mà bỏ ăn bỏ uống. Nhưng lại có những người viết những chuyện phim, làm những chuyện phim để chế nhạo Ngài. Trong đó, nếu ai có xem phim thì biết rằng phim The Last Temptation of Christ, họ bỏ ra 7 triệu đô la thời bây giờ lâu rồi để dựng một chuyện phim chế nhạo Chúa Giêsu. Có những người sẵn sàng chết vì niềm tin đó Ngài, nhưng mà có những người cố tình giết những người có niềm tin đó. Trên phương diện tôn giáo, không có một vị sáng lập tôn giáo nào trên thế giới bị chống đối hoặc là yêu thương như Chúa Thánh Giêsu. Có người vấp ngã, nhưng có người dấy lên. Có người không tin nhận Ngài, nhưng có người tin nhận Ngài. Chúa có thể cũng cho biết: ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Rồi đến khi tận thế đó, Ngài sẽ chia chiên với dê, lúa với cỏ. Người tin nhận Ngài với người khước từ Ngài. Vì thế, chúng ta sẽ nhận thấy rất rõ ràng, trong một gia đình có trường hợp con trai, con gái tin nhận Chúa Giêsu, nhưng mà cha mẹ nó không tin. Hoặc ngược lại, con dâu tin nhận Chúa Giêsu, nhưng mà bà gia nó không tin. Hoặc ngược lại. Từ xưa đến nay, có nhiều học giả cho rằng, đối với những lời tuyên bố của Chúa Giêsu như là ta là đường đi, chân lý và sự sống, con người chỉ có 3 sự lựa chọn thôi. Hoặc cho Ngài, khi tuyên bố những lời đó, Ngài là người có tâm trí không bình thường. Hoặc cho Ngài là người nói dối. Hoặc Ngài chính là đường đi, chân lý và sự sống. Một người tâm trí không bình thường không thể giảng bài giảng mà chúng ta nghe nói là bài giảng trên núi đó. Đây là bài giảng đầu tiên của Chúa, của Thế Giê-xu khi Ngài thi hành chức vụ công khai. Mà Mahatma Gandhi đã nói rằng bài giảng của Chúa Thế Giê-xu trên núi đó là bài giảng gọi là khuôn vàng thước ngọc của nhân loại. Một người có tâm trí không bình thường không thể giảng như vậy được. Một người nói dối không thể thách thức người khác như Chúa Giê-xu đã thích mọi người. Trong các ngươi có ai biết ta, trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Ngài không thể nói rằng Ngài là người nói dối. Như vậy, Chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn thôi. Ngài chính là đường đi, chân lý và sự sống. Từ xưa đến nay, các học giả, các nhà bình luận tiếp tục tranh cãi nhau về sự Giáng sinh của Chúa Thế Giê-xu bởi một trinh nữ. Nói chuyện đó là chuyện giống như thần thoại. Họ tranh cãi nhau về sự sống lại của Ngài, cho đó là một sự bịa đặt. Nhưng điều họ không thể tranh cãi được là bất cứ ai tin nhận Chúa của Thế Giê-xu, đời sống đều được đổi mới cách lạ lùng. Và nếu ai có theo dõi tin tức ở tại Việt Nam, có những người, những thanh niên nghiện ngập ma túy, mà nhà nước, đúng là con của mấy ông lớn nữa, nhà nước bó tay, không giải quyết được. Nhưng mà từ khi họ đến với hội thánh của Chúa, tin nhận Chúa Jesus làm Chúa Thế và Chúa sống mình, họ bỏ ma túy, đời sống được đổi mới. Cho nên vấn đề là người ta có thể nói tranh luận nhiều thứ về Chúa, nhưng mà không thể tranh luận được là quyền năng biến đổi mà Ngài đến với những người tin nhận Ngài. Đối với Chúa Thế Giê-xu, hoặc chúng ta tin nhận Ngài là Chúa của thế và Chúa sống mình, hoặc chúng ta khước từ Ngài. Chúng ta không thể cho rằng tôi kính trọng Ngài vì Ngài là một vĩ nhân, Ngài là một nhà đạo đức, Ngài là một nhà sáng lập tôn giáo lớn thế giới. Không, Chúa Thế Giê-xu không chấp nhận những điều đó. Ngài là Chúa của thế cả nhân loại, vì Ngài đã đến từ trời để làm cứu Chúa của nhân loại. Rồi ông cụ Simon mới nói cùng bà Mary rằng: còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quốc hội để buộc tội Tổng thống Donald Trump về vấn đề Ukraine, một giáo sư luật nổi tiếng đã phát biểu như thế này: vua không thể làm gì sai được vì lời vua là luật. Đó là nói về chuyện là xưa đó. Như khác với những gì Tổng thống Trump nói, trong điều luật 2 không cho phép ông làm bất cứ gì ông muốn. Và vị luật sư này đưa ra vấn đề. Tôi đưa ra ví dụ, khi Tổng thống đặt tên con trai mình là Baron, chữ Baron có nghĩa là nam tước, Baron Trump, ông không thể nào làm cho con ông trở thành nam tước được. Vợ của ông Trump, tức là đệ nhất phu nhân nước Mỹ đó, là người mẹ, thấy con mình bị nói như vậy thì bị tổn thương, cảm thấy người ta coi thường mình, coi thường con mình, nên lên tiếng bênh vực. Và bà nói với cái vị luật sư nổi tiếng đó rằng, bà luật sư tên là Pamela Cullen. Pamela Cullen, bà thật là xấu hổ với những thành kiến và ý đồ xấu của bà. Bà dùng một đứa trẻ để bênh vực chuyện của mình. Và bà Pamela Cullen phải xin lỗi trước công chúng. Đương nhiên, con của ông Trump bị tổn thương, nhưng mà người mẹ bị tổn thương hơn. Câu còn về phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Dịch sang tiếng Việt thiếu chữ cũng. Còn về ngươi, cũng có một thanh gươm sẽ đâm thấu vào lòng ngươi. Mặc dù chữ cũng đôi khi tâm thường, nhưng mà tại đây có ý nghĩa rất là quan trọng. Cái thánh thuật là rằng, khi Chúa Thế Giê-xu có dịp trở về quê hương của Ngài giảng đạo đó, thì mặc dù những người nghe Ngài nói rằng, họ lấy làm lạ mà nói rằng người này bởi đâu được những điều này, sự khôn sáng mà người đã được ban cho là gì, và thể nào tay người làm những phép lạ dường ấy. Nhưng mà họ vẫn khước từ Ngài. Họ nói rằng người này làm nghề thợ mộc, con bà Mary, anh của Gia Cơ, Joseph, Judah, Simon, các em gái người cũng chẳng xa lạ gì với chúng ta. Và khi Chúa Giê-xu đến với những người bị xã hội khinh thường, xa lánh, thì giới lãnh đạo lên án Ngài rằng Ngài tiếp những người có tội lỗi và ăn chung với họ. Và khi Chúa Giê-xu đuổi quỷ ám ra khỏi người nó ám, thì những người ganh tị Ngài lo tin rằng Ngài nhờ quyền phép của chúa quỷ mà đuổi quỷ. Ngài bị khước từ, Ngài bị chống đối, Ngài bị nhục mạ. Và cụ Simeon nói rằng khi Chúa Giê-xu bị khinh thường, bị vu cáo, bị nhục mạ như vậy, thì bà Mary cảm thấy có một thanh gươm đâm thấu vào lòng mình. Mặc dù giới lãnh đạo tôn giáo không công nhận Ngài là Chúa của thế, nhưng có nhiều người vẫn muốn nghe Ngài giảng đạo, ngạc nhiên vì những phép lạ Ngài thực hiện, nên giới lãnh đạo tìm hết cách mà giết Ngài một cách âm thầm, kín đáo. Và cuối cùng khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập tự, thì bà Mary, mẹ và phần xác của Ngài, đứng dưới chân cây thập tự, bất lực nhìn Chúa Giêsu, đầu đổ máu gai, chân bị đóng vào cây gỗ, và trên thân đầy những vết thương của sự tra tấn và nỗi đau đớn cùng cực thể hiện trên khuôn mặt Ngài và trên thân thể Ngài. Và để biết chắc rằng Ngài phải chết trước ngày lễ Sa-bát của người Do Thái, thì lính La Mã được lệnh đánh gãy ống chân của Chúa Giêsu, để cho bao nhiêu sức nặng trên thân thể của Chúa dồn xuống và Chúa bị động tim mà chết tức khắc đó. Nhưng mà khi đến nơi thì thấy Chúa Giêsu chết rồi, và họ không đánh gãy ống chân Ngài nữa. Nhưng Kinh Thánh ghi rằng có một người lính lấy giáo đâm qua ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Cụ Simeon nói trước rằng khi Chúa Giêsu bị giáo đâm ngang sườn, thì bà Mary đứng dưới chân cây thập tự cũng cảm thấy có một thanh gươm đâm thấu qua lòng mình, lòng của người mẹ. Mặc dù bà Mary từng hồi từng lúc cảm thấy có một thanh gươm đâm thấu qua lòng, đến nỗi có lần dường như bà muốn gọi Chúa Giêsu trở về nhà, nhưng mà từ khi bước vào chức vụ công khai đến khi chết đó, thì Chúa Giêsu tuyên bố nhiều lần con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy thông tế lễ cả, các thầy thông giáo loại ra, phải bị giết. Và Chúa cứ thế cũng cho biết rằng khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Tại sao? Cái thánh cho biết rằng Chúa cứ thế chịu chết vì tội chúng ta. Khi Ngài chịu đóng đinh cây thập tự có nghĩa là Ngài chịu chết vì tội chúng ta, và con người cũng phải bị treo lên những ấy, hầu hết ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Và chính vì vậy Ngài cam chịu hết những nỗi nhục nhằn, đau khổ và chết chóc để cứu chúng ta. Bà Mary cảm thấy một thanh gươm đâm thấu qua lòng khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh cây thập tự. Nhưng mà bà biết rằng vết thương đó của Chúa Giêsu trở nên ống dẫn ân sủng của Đức Chúa Trời đến với con người, dẫn sự tha thứ của Đức Chúa Trời đến với con người, dẫn sự bình an của Đức Chúa Trời đến với con người. Nếu không có vết thương đó, tội lỗi của người không thể được tha thứ, và con người sẽ chết mất trong tội lỗi. Và đó lý do tại sao ngày hôm nay, mặc dù người ta có tin cái gì, nhưng mà khi đến chết rồi, họ vẫn không biết họ đi đâu. Và chúng ta cảm thấy gì khi biết Ngài chết vì tội chúng ta? Và điểm cuối cùng, ông cụ Simeon nói rằng ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Theo tường trình đó, thống kê, thì ngày hôm nay tại nước Úc có khoảng 800 hài nhi được sinh ra. Và không biết trong số này có hài nhi nào sẽ trở thành những lãnh tụ quốc gia không? Có thể có thể không. Có những, nhưng mà có những người lên đến đại học rồi đó, thì tự nhiên họ nổi bật lên. Và người đó cho biết rằng họ có giấc mơ là muốn trở thành thủ tướng của nước Úc. Cho nên đảng Tự Do và đảng Lao Động tại Úc đó luôn luôn đi tìm những nhân vật trẻ trong đại học để bắt đầu uốn nắn cuộc đời họ, hầu cho tương lai họ sẽ trở thành lãnh tụ của đảng Tự Do hay là lãnh tụ của đảng Lao Động. Và họ bày tỏ, người đó bày tỏ cái lòng của mình ra, hai đảng cũng bày tỏ lòng của mình ra đối với người đó. Nhưng mà cũng có trường hợp, ví dụ trường hợp của cựu lãnh tụ Bill Shorten, thì ông Bill Shorten ngày xưa mình không biết nhiều, cho đến khi ông lên án cái vụ hầm mỏ tại Tasmania bị sụp đó, thì nhiều người mới biết ông. Rồi sau một thời gian, ông được đắc cử chức lãnh tụ đảng Lao Động và ra tranh cử chức vụ thủ tướng. Thì theo thống kê của báo chí, các đài truyền hình, thì nhiều phần trăm là dân chúng sẽ ủng hộ ông làm thủ tướng. Nhiều ta bà hỏi và người ta bày tỏ lòng của mình ra. Nhưng mà lạ lắm là đến ngày bầu cử ra, kết quả bầu cử là gì? Là ông thất cử. Và dân chúng cũng bày tỏ tấm lòng mình ra là họ không chọn làm thủ tướng. Nhưng mà lạ lắm là ngay khi Chúa Giêsu vừa Giáng sinh đó, dầu chưa gặp Ngài, tư tưởng lòng nhiều người được bày tỏ rồi. Rồi khi Chúa Giêsu bước ra chức vụ công khai, cho đến khi Ngài chịu đóng đinh cây thập tự, và cho mãi đến ngày hôm nay và mãi về sau, tư tưởng lòng nhiều người được bày tỏ. Trong những năm thi hành chức vụ, Chúa Cứu Thế Chúa có biết bao nhiêu người thấy Ngài, nghe Ngài, hâm mộ Ngài. Họ có như là những người có đời sống đạo đức, có lòng mộ đạo. Nhưng mà rồi họ cũng bày tỏ tấm lòng họ là họ chẳng chịu từ bỏ cái tôi của truyền thống, của địa vị, của giàu sang, mà tiếp tục khước từ Ngài. Họ bày tỏ lòng họ ra. Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, có những người chăn trừ ngoài đồng nghe tin vội vàng đi đến chào đón Ngài. Những nhà thông thái từ xa đến để thờ lại Ngài. Nhưng mà lãnh đạo tôn giáo là thờ ơ với Ngài. Vua Rốt lại muốn giết Ngài, và dân chúng tại thủ đô Jerusalem bối rối, không biết chuyện gì xảy ra cho cuộc đời mình. Cho nên lòng nhiều người sẽ được bày tỏ ra từ xưa đến nay. Và trong thí dụ, Chúa Giê-xu có kể một thí dụ. Thí dụ về người gieo giống và bốn loại đất. Chúa Giê-xu biết rằng có người đi gieo giống nơi đồng ruộng của mình, nhưng mà hạt giống rơi trên bốn loại đất khác nhau, đưa đến bốn kết cục khác nhau. Có hạt giống rơi dọc đường đi, đất cứng, hạt giống không có xuống đất được, nên chim trời đến ăn hết. Có hạt giống rơi nơi đất đá sỏi, đất ít thịt, rễ cạn, nên khi mặt trời mọc lên, nắng nóng thì làm cho cây chết. Có hạt giống rơi nên đất có bụi gai, bị bụi gai lấn ép nên cũng không kết quả gì. Nhưng hạt giống rơi vào cái mảnh đất thứ tư là đất tốt, lớn lên kết trái, có khi 30 trái, có khi 60 trái, có khi 100 trái. Và Chúa thấy Giê-xu giải thích như thế này: người nghe giảng đạo mà không chịu tiếp nhận giống như hạt giống rơi trên đường đi, mất, không hưởng gì cả. Người nghe đạo nhưng tin nhận quá hời hợt như hạt giống rơi trên đất lá sỏi, ít đất thịt, nên khi gặp khó khăn thì bỏ đạo. Người nghe giảng đạo rồi tin nhận nhưng vì mãi mê tìm kiếm giàu sang, như là hạt giống rơi trên đất có bụi gai, nên đời sống cũng không kết quả, không thay đổi gì. Còn người nghe đạo hiểu, hết lòng nhận đạo và sống đạo, như hạt giống rơi trên đất màu mỡ, thì đời sống đổi mới. Thí dụ này cho thấy rằng tư tưởng lòng nhiều người sẽ được bày tỏ đối với đạo của Chúa và đối với chính Chúa. Tôi không thể nào quên được kỷ niệm lúc bây giờ tôi khoảng 23-24 tuổi, và tôi đặc trách trung tâm Thánh Kinh Hàm Thụ tại vùng Khánh Hòa, tức là khoảng năm 1973-74. Thì trong công việc của tôi là tôi gửi bài học đến cho bất cứ ai muốn xin học Kinh Thánh, gọi là Thánh Kinh Hàm Thụ. Thì trong những học viên của tôi có gần 1.000 người đó, thì có một ông cụ trên dưới 70 tuổi. Sau khi học một số bài, đến những bài gần cuối đó, thì cụ viết thêm câu hỏi, hỏi trường, hỏi tôi là: xin trường vui lòng cho biết tin lành đến Việt Nam khi nào? Thì tôi biết, tôi trả lời rằng dạ, tin lành đến Việt Nam năm 1911. Thì bài học kế tiếp, cụ trả lời các câu hỏi xong thì cụ viết xuống một hàng nữa. Cụ viết rằng: tại sao bây giờ trường mới cho tôi biết về tin lành? Tôi ngỡ ngàng. Tại sao từ năm 1911 tin lành đến Việt Nam mà cho đến năm 1974 mới có người nói cho cụ biết về tin lành? Và đương nhiên sau đó là cụ tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và Chúa đã sống mình. Rồi trong chức vụ của tôi là mục sư cũng là 45 năm rồi, nhiều người từng hồi từng lúc tôi nghe những người lớn tuổi khi tin nhận Chúa Giê-xu cũng nói với tôi rằng: tôi tiếc quá là tôi tin Chúa Giê-xu quá trễ, tôi không làm được gì hết. Nhưng mà tôi nói cho họ biết rằng không có trễ. Chúng ta thấy trễ nhưng mà Chúa không bao giờ thấy trễ. Và tư tưởng của lòng họ được bày tỏ ra đối với Chúa. Cụ Simeon kêu gọi chúng ta hãy nhận biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình và của nhân loại. Ngài đã đến với con người để con người có dịp tìm hiểu Ngài. Hoặc là chúng ta thờ đối với Ngài, hoặc chúng ta thẳng thắn khước từ Ngài, hoặc hết lòng tin những Ngài. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều là Kinh Thánh lời Đức Giêsu cho biết rằng hễ ai đã nhận Ngài, tức là nhận Chúa Giêsu, thì Ngài ban cho quyền để trở nên con cái Đức Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Và lời đó là lời không bao giờ thay đổi. Tôi lập gia đình 45 năm rồi, cũng tương đối so với xã hội ngày hôm nay thì cũng khá lâu phải không? Chứ thường thường ở đây là hôn cưới nhau chừng vài năm mà thấy có vấn đề rồi. 45 năm tôi kinh nghiệm nhiều lắm á, mà trước đây không có kinh nghiệm đâu, lấy vợ rồi mới kinh nghiệm dữ dội. Thì tôi có khuyên hai, tôi có hai anh trai, mà tôi khuyên nó như thế này nè. Quý ông bà em nghe có đúng không nghe? Tôi khuyên cái hai con trai tôi này, hãy cưới người con gái yêu mình, đừng cưới người con gái mình yêu, đúng không? Quý đồng ý tôi không? Hãy cưới người con gái yêu mình, đừng cưới người con gái mình yêu. Hai cái đó khác nhau rất rất nhiều. Nhưng mà thú thiệt là con trai tôi, các con trai tôi có nghe tôi không thì chuyện nó khác hả? Mà thường nó không nghe. Cho đến khi nó lập gia đình rồi, 45 năm sau nó sẽ nói giống như tôi nói. Khi tôi hỏi những người tin nhận, mới tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa có thế và chủ sống mình đó, và sắp sửa nhận thánh lễ báp têm để công khai tuyên bố đức tin của mình đó, thì tôi hỏi họ một câu hỏi và họ phải trả lời chính xác cho tôi biết để họ bày tỏ cái lòng của mình như thế nào. Tôi hỏi rằng tại sao anh hoặc chị tin nhận Chúa Giêsu mà không tin nhận một người nào, một đấng nào khác, một người nào khác? Nếu người đó trả lời với tôi rằng tôi tin nhận Chúa Giêsu vì chỉ có Ngài là đấng bị yêu thương tôi mà chết thay cho tôi, người đó đủ điểm đầu. Mà không có cách nào, không có gì khác. Không có ai trên thế giới này, xin lỗi tôi nói thẳng, không có một giáo chủ tôn giáo nào đã bị yêu chúng ta mà chết cho chúng ta, không có, ngoại trừ Chúa Giêsu. Và nếu Ngài không chết, chúng ta phải chết trong tội. Như vậy nếu Ngài không phải là cứu Chúa của nhân loại thì là gì? Và nếu chúng ta không nhận Ngài là cứu Chúa của mình thì chúng ta sẽ mất, mất rất nhiều. Lễ Giáng sinh có thể là những ngày hết sức bận rộn cho một số người, nhưng cũng có thể là những ngày một số người cảm thấy rất là cô đơn hơn mọi ngày khác. Thì dầu chúng có bận rộn hay là cô đơn, hãy mời Chúa Thế Giêsu vào cuộc đời mình, vì Ngài thật sự là cứu Chúa của nhân loại. Và tối hôm nay tôi cũng sẽ mời quý bạn em đi đến một quyết định quan trọng của đời sống mình, mời Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Quý bạn em sẽ chẳng bao giờ hối tiếc điều đó, tại vì có đấng từ trời xuống là cứu Chúa của chúng ta, tha thứ tội của chúng ta, ban ta đời sống đời đời. Cho nên 9 giờ này tôi xin kính mời quý bạn em cúi đầu nhắm mắt để chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện với Chúa. Và đang khi mọi người cúi đầu nhắm mắt, mọi người suy nghĩ đến vai trò của Chúa Giêsu, tại sao Ngài đã giáng sinh và tại sao Ngài đã chết và tại sao Ngài đã sống lại, tất cả chỉ vì chúng ta thôi. Và nếu ông bà anh chị nào chưa bao giờ mở miệng nói rằng con xin Chúa nhận con làm con của Chúa để tội lỗi con được tha và linh hồn con được cứu, thì tối hôm nay là cơ hội. Với đức tin đơn sơ đó, quý bà nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn được làm con của Chúa, rồi để Chúa thực hiện những điều lạ lùng của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và nếu quý bà chị em có ý định đó, muốn làm điều đó, quý bà chị em có thể ngồi tại chỗ giơ tay lên rồi cho tôi, để cho tôi thấy, rồi tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho, rồi quý bà chị em bỏ tay xuống. Tại đây có ai muốn tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa, cứu Chúa của mình, muốn được làm con của Chúa không? Có thể giơ tay lên, rồi tôi sẽ cầu nguyện cho. Tôi sẽ cầu nguyện. Có ai? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Có ai nữa không? Dạ, tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Chúa của Thế Giêsu của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài rất nhiều vì Ngài đã đến với thế giới này và Ngài cũng muốn đến với cuộc đời của mỗi chúng con. Và tối hôm nay con có dịp trình bày tin lành của Chúa đến cho ông bà anh chị của con, những người Việt Nam của chúng con, để mọi người đều có dịp lắng nghe tin lành của Chúa, đều có dịp nhận được sự tha thứ của Chúa, đều có dịp để nhận được sự sống đời đời của Chúa. Tất cả chúng con sẽ bày tỏ điều đó đối với Chúa. Và có những bàn tay đưa lên thì xin Chúa nhận lấy họ làm con của Ngài. Có những người chưa đến quyết định, con xin Chúa thương xót và cho họ có quyết định trước khi quá trễ. Và con kính dâng Chúa thì giờ này, để nài xin Chúa thi hành ơn và quyền của Chúa trên đời sống của mỗi chúng con. Cảm tạ Chúa về cơ hội quý báu mà Chúa cho con được kỷ niệm sự giáng sinh của Ngài, được rao truyền lời của Ngài. Và con hết lòng cùng trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.